Luca chương 11. Chúa dạy các môn đồ cầu nguyện. Một ngày nọ, Ngài cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Ngài cầu nguyện xong, một môn đồ của Ngài đến thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin dạy chúng con cách cầu nguyện như răng đã dạy các môn đồ của ông ấy cầu nguyện." Ngài phán với họ: "Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha được tôn thánh, nguyện vương quốc Cha mau đến, xin cho chúng con lương thực đủ dùng mỗi ngày, xin tha thứ tội của chúng con, vì chúng con cũng tha thứ những ai có lỗi với chúng con, xin đừng để chúng con sa vào trước cám dỗ." Kiên trì. Ngài lại nói với họ: "Ai trong các ngươi có một người bạn mà nửa đêm người ấy đến nhà của bạn mình và nói: Bạn ơi, xin cho tôi mượn 3 ổ bánh, vì tôi có người bạn từ xa mới đến và tôi không có gì để đãi người ấy. Nhưng người kia ở trong nhà nói ra: Xin đừng quấy rầy tôi, cửa đã khóa, các con tôi và tôi đã lên giường, tôi không thể dậy cho bạn thứ gì được. Ta nói với các ngươi, mặc dù người kia không muốn dậy để cho, dù là bạn bè, thì rồi cũng sẽ dậy để cho mọi điều bạn mình cần, vì người ấy cứ kiên trì. Ta nói với các ngươi, hãy xin, các ngươi sẽ được ban cho, hãy tìm, các ngươi sẽ gặp, hãy gõ, cửa sẽ mở cho các ngươi, vì hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, và ai gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Có ai trong các ngươi khi con mình xin một con cá mà cho nó một con rắn thay vì một con cá chăng? Hay có ai khi con mình xin một cái trứng mà cho nó một con bò cạp chăng? Vậy, nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình những vật tốt, huống chi Cha các ngươi trên trời, Ngài há không ban Đức Thánh Linh cho những người xin Ngài sao?" Chúa và Bê-en-xê-bun. Lúc ấy, Ngài vừa đuổi một quỷ câm ra. Khi quỷ ấy đã xuất ra, người câm nói được. Vì thế, đoàn dân rất kinh ngạc. Nhưng có vài người giữa vòng họ bôi bác: "Ông ấy đã cậy quyền của quỷ vương Bê-en-xê-bun để đuổi quỷ đấy thôi." Một số người khác lại muốn thử Ngài nên yêu cầu Ngài cho một dấu lạ từ trời. Nhưng Ngài biết các ý nghĩ của họ nên nói với họ: "Một nước chia rẽ nhau sẽ tan hoang, một nhà chia rẽ nhau sẽ đổ vỡ. Nếu Satan chia rẽ với chính nó, làm sao nước của nó đứng vững? Ta hỏi thế vì các ngươi bảo rằng ta đã cậy quyền của Bê-en-xê-bun để đuổi quỷ. Nếu ta cậy quyền của Bê-en-xê-bun để đuổi quỷ, thì các đệ tử của các ngươi đã cậy quyền của ai để đuổi quỷ? Thế thì chính chúng sẽ xét đoán các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời để đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi. Khi một người mạnh mẽ trang bị đầy đủ vũ khí để bảo vệ lâu đài của mình, tài sản của người ấy sẽ được an toàn. Nhưng khi một người khác mạnh hơn đến đánh bại người ấy, người kia sẽ tước đoạt mọi khí giới người ấy hằng nhờ cậy, rồi sẽ phân chia các chiến lợi phẩm đã chiếm được. Ai không hiệp với ta là chống lại ta, và ai không quy tụ quanh ta sẽ bị tản lạc." Tà linh ô uế trở lại. Khi tà linh ô uế ra khỏi một người, nó đi lang thang đến những nơi khô khan để tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng tìm không ra. Bấy giờ nó nói: "Ta sẽ trở về căn nhà ta đã bỏ đi." Khi về đến nơi, nó thấy căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ và sắp đặt ngăn nắp. Nó đi và dẫn về thêm 7 ác quỷ dữ hơn nó vào ở trong nhà đó. Như thế, tình trạng của người ấy lúc sau sẽ thê thảm hơn lúc trước. Phước hạnh tốt hơn. Khi Ngài còn đang nói những điều ấy, một bà ở giữa đám đông cất tiếng nói: "Phước cho dạ đã cưu mang thầy và bầu sữa mẹ đã cho thầy bú." Nhưng Ngài đáp: "Những ai nghe lời của Đức Chúa Trời và làm theo còn có phước hơn." Dấu lạ về Jonah. Khi đám đông tụ lại đông nghẹt, Ngài bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian tà. Họ đòi xem một dấu lạ, nhưng họ sẽ không được ban cho dấu lạ nào, ngoại trừ dấu lạ của Jonah, vì Jonah đã thành một dấu lạ cho dân Ninive thể nào, con người cũng sẽ thành một dấu lạ cho thế hệ này thể ấy. Trong ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng dậy cùng với những người của thế hệ này và sẽ lên án họ, vì bà đã từ nơi tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của Salomon. Và này, có một đấng vĩ đại hơn Salomon đang ở đây. Trong ngày phán xét, dân Ninive sẽ đứng dậy cùng với thế hệ này và lên án họ, vì dân ấy đã ăn năn khi nghe Jonah giảng. Và này, có một đấng vĩ đại hơn Jonah đang ở đây. Ánh sáng của thân thể. Không ai thắp đèn rồi đem để vào chỗ khuất hoặc để dưới cái thùng, nhưng để trên giá đèn, hầu ai bước vào đều có thể thấy ánh sáng. Mắt ngươi là đèn của thân thể ngươi. Khi mắt ngươi tốt, toàn thân ngươi đầy ánh sáng. Nhưng khi mắt ngươi hư, toàn thân ngươi đầy bóng tối. Vậy, hãy coi chừng để ánh sáng trong ngươi không là bóng tối. Vậy, nếu toàn thân ngươi đầy ánh sáng, không có phần nào ở trong bóng tối, nó sẽ sáng hoàn toàn như khi có ánh đèn tỏa sáng trên ngươi. Chúa của trách người Pharisee và các thầy dạy giáo luật. Khi Ngài đã giảng xong, một người Pharisee đến mời Ngài dùng bữa với ông. Vậy Ngài vào trong nhà và ngồi vào bàn ăn. Người Pharisee thấy vậy thì lấy làm lạ vì Ngài không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy, này, những người Pharisee các ngươi chùi sạch bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong lại chứa đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ dại, há chẳng phải đấng dựng nên bên ngoài cũng dựng nên bên trong hay sao? Vậy hãy bố thí những gì các ngươi có ở bên trong. Bấy giờ, mọi sự sẽ tinh sạch cho các ngươi. Khốn cho các ngươi, những người Pharisee, vì các ngươi dâng 1/10 bạc hà, húng thơm và mọi thứ rau, nhưng lại bỏ qua công lý và tình thương của Đức Chúa Trời. Các ngươi phải làm những điều đó, nhưng không được bỏ qua những điều kia. Khốn cho các ngươi, những người Pharisee, vì các ngươi thích ngồi ghế danh dự trong các hội đường và thích được chào hỏi kính cẩn giữa phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như những ngôi mộ hoang bị người ta dẫm lên mà không biết. Bấy giờ, một trong các luật sư nói với Ngài, thưa Thầy, Thầy nói như vậy là sỉ nhục chúng tôi. Nhưng Ngài đáp, khốn cho các ngươi, các luật sư nữa, vì các ngươi chất những gánh nặng khó mang trên người khác, còn chính các ngươi thì không đụng ngón tay vào những gánh nặng đó. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi xây lăng mộ cho các tiên tri, những người đã bị tổ tiên các ngươi giết. Thế là các ngươi làm chứng và đồng lòng về việc làm của tổ tiên các ngươi, vì tổ tiên các ngươi đã giết các vị ấy. Còn các ngươi thì xây lăng mộ cho họ. Vì vậy, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời phán, ta sẽ sai các tiên tri và các sứ đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này và bắt bớ người kia, để thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ khi sáng thế, từ máu của A-ben cho đến máu của Sa-cha-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói với các ngươi, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu ấy. Khốn cho các ngươi, các luật sư, vì các ngươi cất đi chìa khóa của tri thức. Chính các ngươi không chịu vào, nhưng ai muốn vào, các ngươi lại ngăn trở. Khi Ngài rời khỏi nơi đó ra đi, các thầy dạy giáo luật và những người Pharisee bắt đầu làm dữ với Ngài. Họ vặn hỏi Ngài nhiều điều và rình xem Ngài nói lời nào sơ hở chăng.